Cho nên cái phương pháp công phu này nó khai hóa nội tâm nội tạng từ thế thực, từ lỗ trung lâm và không có bỏ sót một nơi nào hết. Trong cái chuyển thiên địa này biến thành cái ca lợi pháp, biến ra trở lại trật tự rõ rệt. Lời ăn chúng nó cũng thay đổi. Tại sao nó thay đổi? Các bạn coi lưỡi sang rồi răng thời trước các bạn nói càng nhiều, rồi nó kéo nó lâu các bạn nói bậy nói hơn như kia. Mà bây giờ các bạn coi lưỡi sang rồi răng niệm Phật thì sự đế đãi giữa nhân sanh, cái gì cần thiết thì các bạn nói, mà không cần thiết các bạn đâu có nói. Thành ra nó không có làm lỗi gì nhiều, mà nó hướng thiện, nó nói những câu thanh cao cởi mở. Cho nên những người hướng thiện ở đây tư rồi cái điểm nó hút đi lên. Tại sao người có thiền pháp đứng đi nói với người thiền không có thiền, nói anh chặt có khả năng, người giết cái thiệt người ta đi. Ngồi đó nói chặt cái thiệt, mà nhiều người cái tâm nó nhẹ rồi, thì nó thấy nghe đi đây nói đâu thiền, thấy ngực nặng. Mình ngực nặng thì mình phải nghĩ sao, mình hướng về cái tâm mà mình nói về cái tâm, cái tạng tâm mình mở 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 lần, mình tự động, đôi thiền nó cũng nhẹ. Đứa ngồi mình thấy mình mỏi, đối diện với đối thiền, mình thấy mỏi bên tay trái, thì mình thấy đối thiền nó đã bụng tay trái rồi. Cái thiệt xâm chiếm nó, cái tà thứ xâm chiếm nó, mình nói cái chuyện mạnh của tay trái thì chặt nó khai hết. Nó thấy nó bị thương chỗ đó. Thì cái tà thứ xâm nhập nó không là bệnh. Bất cứ một cái bệnh gì ở thế gian đều tà thứ xâm nhập hết. Nó mới thành ra bệnh. Mà chúng ta từ hướng về thanh thì chúng ta hút nó hướng về thanh nó đâu còn nữa. Cho nên những người tư vô vô đi thanh bệnh nhân, chúng hút cái nặng về, nhưng mà về chúng ta sẽ tự nhiên thật nhiều. Phải làm pháp luân nhiều mới giải được. Có nhiều người ban đêm ngồi thiền nhắm mắt thấy ánh sáng, mà bữa nay đi thăm một bệnh nhân trong nhà thương, thấy họ bệnh nặng quá, mình thật tâm muốn cứu độ họ, tới giờ mắt ánh sáng, mình hết chịu. Thì cái thanh nguyện mình bỏ cho họ rồi mình rút cái thiệt cho họ, mình không về mình thanh lọc ít nhất 2 tuần nó mới khôi phục được. Cái sự tuyệt thời đó mình cảm mừng và mình học cái sự dũng. Vì sao mình biết đường đi, họ không biết đường đi. Cho nên cái kinh này đã giải bày tất cả những vướng mắc trong nội tạng của chúng ta. Cho nên các bạn cố gắng nghiên cứu và nhìn nhận trở lại. Nghe những gì mà tôi đặt ra và tôi cảm thông tôi điều những cái đời thân. Cho các bạn từ tâm niệm Phật mới nghe là thì các bạn sẽ có sự chuyển. Từ ra cái tâm năng tâm tư sẽ buông bỏ cái tâm trần thực. Và để giáo dục một trong một trần tiến hóa, lúc đó mới có cơ hội quyết định được. Chứ bây giờ nghe vậy, nhưng mà nói lại nó không được. Thì tương lai các bạn không nhẹ, nắm cuốn sách này đọc. Vừa nghe cái đó vừa đọc cái này, rồi các bạn mới thấy thông thiên. Đức Như Đà đã chuyển thẳng lường điểm ngay trương thiên bữa đầu của các bạn. Trong giờ phút tôi đang chuyển hóa. Và đọc lại những cái kinh của Ngài và chuyển hóa trong tôi. Thì các bạn tận hưởng cái đó như là vì quá trời trong cái tổ chức. Thì cố gắng tu thân đi, rồi mà thấy cái đầu của các bạn tròn ra, hào quang rõ ràng. Mà thấy gia trị của thân tịch, thấy ta là cảnh, cảnh là ta, không còn một người.
Tâm đầu lưu phả la đọa, nghĩa là bến đò, gian tâm, đầu và trước cán, ngay bởi đầu. Lưu và lưu hương tập trung đã còn. Chữ phá là thiền bát nhã, chữ la đọa, chữ la là một chữ nước cam lộ. Trước kia con tu luyện đạo mà có, hiện nay gốc ở nơi sân bị nạn. Như Đà ơi, nay con cố tâm luyện đạo, ta lấy nước nơi sông bị nạn để mượn biển truyền thanh viện trợ nước cam lồ giúp cho con đem vào thậm tử là tới sạch. Bổ túc thêm sự lao nhập làm lụng. Khi luyện đạo tu hành, nước ấy chạy thẳng vào thậm tử chư thiên của tới sạch, bổ túc sự lao tổng bản thể của con làm việc cho sạch. Nay cho con nước này thêm sức lực dồi dào, bổ túc sự mạnh mẽ sức khỏe của con. Tuy là con lớn tuổi, trở lại trẻ trung, hơn phần nào cho con sức luyện đạo để hầu con theo thầy. như bà ơi ráng tu cho con. Ca lư bà di nghĩa là chữ ca, là thức ca chứng minh, chữ như là để ý xem xét sự luyện đạo của chúng sanh. Chữ bà là thầy chúng ta gọi là như bà, chữ di là truyền cho chúng sanh nào làm việc luyện đạo cố gắng đồng thời thức ca Phật tổ cùng thầy ta là Di Đà xem xét dạy đạo. Maha Kiết Tăng Na chữ Maha. Di Đà ơi, khi hồn con ở thiên đàng, con xa ngã phạm tội, thiên nhân nhập vào niết bàn ở chốn trần gian, ta giao phó cho con một bản thể có đủ điều kiện ăn ngủ bài tiết thơ tầng. Thể chiến cần thì con mê cần, con bị chua cây chát đắng mặn nồng, mạnh huyết yếu, có khi bị tù đầy bản thể nữa, thì ta chắc rằng con xa đọa hồn con sẽ làm con ma luân hồi. Nay con được suy nghĩ thức tánh, muốn trở về quê cũ của con chán đời, rồi con thức tánh tầm đàn theo đạo pháp lý vô vi khoa học hiện bí, nhất tâm thành thật nguyện theo chư tôn ta. Ta là đại từ đại bi, thương tất cả chúng sanh. Nay con luyện đạo được minh triết rồi, từ đây con không làm con ma. Hiện nay là kiếp của con, nếu con mơ trần làm lầm lỗi đó con, nhờ con minh triết thức tỉnh, cố tâm luyện đạo, tu hành, khỏi kiếp mê trần, làm con ma. Chữ tâm ma là cái cự hoàn tán, hết mê tới tỉnh, hết tối tới sáng, thì con được tăng nhân chủ nghĩa theo nhà Phật, đào đạo song tu, tu tâm luyện tánh. Chúng ta tu trước kia chúng ta động loạn, ngày nay chúng ta tu thiền rồi, chúng ta uống được linh đơn, được giải mê rồi. Cho nên nói về đạo là chúng ta thích, mà nói về đời thì cảm thấy tâm nặng, khó chịu. Tại sao chúng ta đã bước lên một lớp này? Cho nên người tu đã được uống thuốc Phật để tiến hóa mà không hay, thì chỉ có pháp lý vô vi mới là đi mau như vậy, trực tiếp. Và thực hành cấp tốc mới thấy rõ ràng từ giai đoạn trần được. Giờ mới trước khi các bạn chưa tư, các bạn đâu có hiểu gì đặt cái này ra nghe không hiểu, mà bây giờ mất lại một chút xíu các bạn hiểu rồi, các bạn đã lên được nghe hiểu rồi, hiểu ý rồi, nghe những lời đó nó thấm thía và nó chạy vào tâm, và chúng ta đang hành theo đường lộ đó. Như đại con được biết nhân nghĩa lễ chí chính là đạo Khổng Tử không thể nào làm lạc việc đời. Còn đạo Phật pháp lý vô vi, con cùng một tâm chí nguyện về cảnh cũ quê xưa theo cảnh tiên nhà Phật. Như bà ơi, ta thấy con lầm tử Phật thì chỉ đại từ đại bi ta ban phước lành cho con. Nay con được lục huệ, ta giao phó cho con phải hoằn hóa chúng sanh, giáo huấn chúng nó với linh hồn nó khỏi chốn trầm mê. Ta sẽ độ cho chúng nó cùng con trao đến gian tâm từ nơi sông biển ngạn, bên có thuyền mát nhã đi qua nơi sông biển ngạn bên kia. Khi con vào niết bàn, con được ở đến gian tâm, chữ kinh gọi là tâm na, là một bến đò sông lưỡi ngạn. Con được hoằn hóa chứng khỏi kiếp ma qua đường Phật. Như bà ơi, từ đây con được một lần theo ta đặt chúng nó qua khỏi bến trầm luân và nơi chư Phật vui vẻ khởi thắng đời đời kiếp kiếp. Cho nên chúng ta tu mà đạt tới thanh tịnh nhập định rồi mới xuất ra. Xuất ra đi tới bến biển ngàn, đi qua đó rồi cái tâm thơ thơ vô cùng. Trở về trần gian, các bạn thấy rằng các bạn không có phải ở trần gian. Luôn luôn cái tâm ở nơi đó và thấy mình qua lại nơi đó mãi mãi trong tâm thức thì cảm thấy nhẹ nhàng. Sông biển ngạn lúc nào cũng phẳng lặng, gió thanh thoát đem lại một hồn hơi siêu việt trong nội tâm của chúng ta, thanh nhẹ vô cùng, màu sắc thanh nhã. Bạc Câu La A Nậu Lầu Đa. Chữ Bạc Câu La nghĩa là con ngựa cứ biết bay, biết chạy nhanh chóng. Chữ Câu là con bồ câu, bay lên đáp xuống là nghĩa cần. Cái thật sự nó là hai cái thật. Thiên khảm nhất đã nhắn sau lưng ngon lưng quần bản thể con. Nó là một vị chân nhân kiểm soát thừa hành ba cõi. Từ thiên bà, dương gian, âm phủ, nó cũng bị từ đầu như con mà xa nơi hắc âm bản thể của con. Nó là một thứ bảy vía, cũng có nghĩa là biển ngũ tạng cùng hồn và vía của con. Là hai dây biển, dây nắng và dây lạnh, gọi là thần kinh để phò trợ cho con. Bảy vía này hợp nhất, con làm đầu cai quản chúng nó. Thứ nhất là con vía và ngũ tạng. Cảm là sao? Cũng có nghĩa là lực căn giao về phần con giữ bên trong bản thể. Còn bên ngoài là móng vía tay chân hoạt động để cho ngũ tạng sai khiến. Còn tánh vía thì làm chủ. Tánh vía là một đơn vị. Còn ngũ tạng chung kết qua ra lực trần. Như đạo thì khó khăn này, hàng ngày công phu luyện đạo, con phải làm chủ nhân, chọn quyền không phần nào chối cãi được. Con có quyền sai khiến chúng nó, ví như một chiếc thuyền có bánh lái, cùng đường, chèo xào, đứng. Nếu con làm phải thì chúng nó phải, còn con làm xấu thì chúng nó xa đọa hơn con. Sách Khổng Tử có nói, thuận thiên giả đồng, nghịch thiên giả dân. Hãy thuận trời thì con được lên thiên đàng, còn nghịch trời thì lắm nhiều tội lỗi, thì giả văn là tai ma. Như bà ơi, con thấy chưa? Giả văn là văn hồn đó con, hồn là khôn, vía là dại. Như bà ơi, ta chỉ tâm chỉ pháp lý cho con biết, đây là hai dây đường biển trái của bản thể con. Nắm giữ trận xuất tiến hùng hồn, đó là hồn con. Còn dây biển lạnh là biết của con. Tính hiền, mềm nhiều, cai quản lực trần. Vía yếu tính, bị lực trần chí dục, phải bị xa đọa. Như bà ơi, vì chỗ đó ta giao quyền cho con làm chủ để sai biển chúng nó được nguyên quyền hỗ trợ cho con. Bản thể là chiếc thuyền bát nhã, còn con là chủ chiếc thuyền. Hãy cầm tay lèo tay lái, cái phải nơi con. Có câu thuận thiên giả đầu, nghịch thiên giả dâm. Thuận trời thì con, nghịch trời thì khác. Như bà ơi, theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí của Phật, lấy biển làm đầu, xin thác các bả lại thế gian thành đất, biển là một chi thuyền. Như bà ơi, con dán công phu luyện đạo, nay con được minh rồi, mà con được hiểu chưa? Những cái tâm chỉ phép tu lấy biển mà thôi, còn xác thịt ở đâu còn đó. Chết gồm lại cho đất, còn biển là một thứ hơi bay bổng lên thiên đàng. Bây giờ đây tâm chỉ của nó, tiền căn hậu quả của nó, trước khi bị tội lỗi trên thiên đàng xa xuống trần gian áp vào bản thể. Câu rằng thuận trời thì sống, nghịch trời thì khác, nhưng trước kia con có tội lỗi là nghịch trời không được ở thiên đàng, tội ấy xa vào trần gian áp vào bản thể. Vì đạo con thấy chưa, ngũ hành là ngũ tạng, ở trên còn thiên khảm nhất là ở dưới. Như bà ơi thấy chưa, nghịch trời đó con thoát thành ma không thể trở về thiên đàng. Nay con thức tánh luyện pháp lý vô vi khoa học quyền lý của ta dạy, con công phu ba điểm cho hồn pháp luân thường chuyển định thần, để cho điểm cái tật thận thủy sinh lên bộ đầu, để sắp lại cho thận thiên giả tàu. Như bà ơi, đó là khoa học pháp lý của con. Thiên thảm nhất ở bộ đầu gọi là trời, rồi tới ngũ tạng là ngũ hành, tới tùy là bao tử thuộc thổ. Trời có ngũ hành, đất có ngũ sắc, người có ngũ tạng, phải là thuận thiên giả tồn đó con. Nếu mà con công phu dày dặn thì hồn con được thành chức La Hán xá lợi, thuận thiên là thông thiên. Khi con thác, hồn con được ở thiên đàng. Chữ A nậu lao đà, chữ A là ngâm quý gồm thông lao thận, cái tật là cốt giác nước biển ở cái tật sinh lên bộ đầu, hóa thành một chất. Chữ nậu là nước hóa thành cam lồ, chữ lầu là trên bộ đầu, chữ bà là nền tảng bộ đầu để cho nước lửa biển ở tại đó giúp cho linh hồn con trở nên sáng suốt. Còn lục căn lục trần lục vệ hóa thành xá lợi Như Lai, như thị đẳng chư đại đệ tử, nghĩa là hết thảy mấy vị La Hán ta đã trở tâm bản thể. Nơi nào làm việc theo sở các bản thể của con thuộc bên trong, còn bên ngoài thì ta sẽ cắt nghĩa đến cho con rõ thấu. Tịnh chư Bồ Tát Ma Ha Tát, chỉ tịnh là yên lặng, làm cho bản thể tưởng Phật quên hết cả bản thể ta, nghĩa là tịnh cho đến nỗi ta tưởng mình ta không không, còn một điểm linh hồn chủ nhân ông mà thôi. Nhưng mắt nhắm ta nghe, ta còn một chút thiếu hơi thở, hơi hấp để ta phá cho mê muội tâm trần. Trong cái tỉnh thì mới có cái tỉnh, tỉnh trí an thần mới thấy cái mấy nguyền vi hóa ra một hào quang chói lọi, do nơi điểm của ta chiếm giúp cho mỗi cá nhân. Như vậy, con ráng tụm luyện, con đừng sợ thoát bỏ xác mà mới ra. Con không sợ thoát là sống đã còn, sống là sống linh hồn, còn thoát là bỏ xác cần. Như vậy, con biết chưa, theo ta nào có thoát, thoát là bỏ xác trả lại cho đất. Còn hồn là con, theo về nước cực lạc của ta, sinh sướng thân thả biết mấy, cực lạc xứ quê hương của con trước kia. Chư Bồ Tát Ma Ha Tát khi ấy, nơi trong ngũ tạng, lực phủ của Di Đà là cốt giác biển quan của vị Bồ Tát, đang vì nghe Phật Tổ giảng dạy thừa hành phận sự, đồng tư luyện với chủ nhà. Lúc ấy Phật gọi Di Đà ơi, nay con lên một vị trưởng lão xá lợi, còn các vị La Hán Bồ Tát đây đã làm chức phẩm rồi. Ta đã chỉ ba pháp luyện đạo, người chuyên môn ở thấu chữ Di Đà giao lại cho chủ nhân ông gọi là Di Đà của chúng đây. Văn hóa chúng bay cùng chúng sanh và gần. Từ đây nào chủ nhân âm, cùng chúng bay ở tâm tư luyện đạo vào tâm cùng thi âm bố đức vàng lá chúng sanh. Ngoài cần như chừng nào tốt chừng ấy, nhưng chúng đây hãy cố gắng luyện đạo, không được bỏ rơi chút khách nào. Khi con đang nói chuyện, con phải nhớ ta là Thích Ca Mâu Ni chứng minh cho con. Ta là Phật nắm luồng điển nguyên vi, là luồng điển cái để cầm đặng nạn cứu giúp con tu hành cho tinh tấn. Con cần mẫn thì sự tinh tấn ấy phát triển cho con, làm cho chủ nhân âm linh hồn minh mẫn tâm sạch, sự có ích của con dồi dào. Hãy con cố gắng là sự học hỏi cho con bố hoa sáng suốt thêm hơn. Còn các vị la hán này, ta đã chỉ rõ phép nguyên vi cho các ngươi hiểu biết rồi phải cần mẫn làm việc, tài bồi bản thể, cùng phải nhờ chữ Bồ Tát Ma Ha Tát, chủ nhân âm của đây, cùng ráng cố gắng học đạo, luyện đạo pháp lý tu hành. Con muốn làm Phật là Phật, còn con muốn làm ma thì là ma. Mở lẫn trên học tu luyện gọi là lời đó con. Đến đây ta truyền thấm cho các ngươi đã rồi, thì cố gắng tu hành. Còn phận sự lực căn là tấm viết của Di Đà, nay đã lên chức. Cho nên khi mà chúng ta tu phẳng lặng tâm hồn rồi, chúng ta nghe Đức Thích Ca nói chuyện còn thấm thía nữa. Cho nên các bạn đã soi hồn để làm gì? Để cho nó phẳng lặng cái thanh tâm. Cái lỗ tai của các bạn nó xa lắm. Khi mà nghe dí ngay trung tâm này, rồi khi chuyên đi ta đụng mình cũng nghe rõ người ta đụng như vậy. Thì lúc đó nó đi lên trên cao rồi, thì Đức Thích Ca giảng đạo chúng ta ngồi như thế này, chúng ta nghe. Nghe rất rõ ràng, rất thấm thía và mở tâm mở trí. Cái luồng điển nó truyền cảm cho nên hồi xưa, người ta đóng phim, người ta cũng thấy rõ Đức Thích Ca cứu những người của Ngài bằng một tia điển, cũng như một sợi chỉ giúp người ta đi lên. Thì chúng ta tu ở đây là trung tâm đây có luồng điển hướng thẳng trung tâm sinh lực. Thì tưởng tới Ngài thì Ngài cứu thì chúng ta cũng vẫn đi lên được. Cho nên cái đường lối không có sai lệch của pháp lý vô vi để chỉ đường tiến hóa rõ rệt, nhưng mà do sự dày công hành tiến và tùy theo cái nghiệp duyên của mỗi cá nhân mà tự thức tâm đi lên. Văn thù tư lợi pháp nguyên tử, nghĩa là người có phải tờ trợ của hồn Di Đà là trưởng lão xá lợi Bồ Tát không? Có phải văn thù tư lợi gọi các đảng phái chúng nó đành ra vì bảnh lễ biển Phật tổ truyền thánh xuống cùng đảnh lễ trưởng lão Xá Lợi Bồ Tát gọi là hồn Di Đà, rồi đồng trì nghe giáo huấn của Phật tổ cùng trưởng lão Xá Lợi Di Đà. Lúc ấy văn thù sư lợi pháp viên tử bạch Phật tổ cùng chủ nhân âm trưởng lão, chúng tôi hiểu biết cặn kẽ, chúng văn là phải nghe lời truyền luyện chủ nhân âm trưởng lão. Chỉ thù là thù hèn tánh hôn mê cần quán ghét. Chỉ sư tôi là vía phụ trợ gọi là vợ biển âm ưa mưu sự, gọi làm sư đắc chí cho ham trần làm hại cho chồng chủ nhân ông hay là trưởng lão Xá Lợi Phật. Chỉ pháp vương tử chúng tôi là một cái chí âm gọi là thần khí là tâm chỉ của chúng tôi. Cùng họ phụ tinh mẫu huyết, hai khí ấy hợp vào hóa thành chúng tôi, các nguyên khí này gọi là vương tử. Vương tử là nguồn cội gốc rác của bản thể người, biết ăn, ngủ, nghĩa mà thôi. Cùng ham mê thất tình lục dục gọi là mê trần, cũng chung nơi thượng đế, sáng đoán tâm của chúng tôi, ăn của trần, làm việc cho trần, thì lắm lối. Những điều tội lỗi làm hại cho chồng tôi là chủ nhân ông trưởng lão, nay chúng tôi đã minh nhờ chồng chúng tôi công phu dễ đạo chúng tôi cùng biển thông thiên giáo chủ Phật Ngài truyền thống cho hồn chồng tôi là Di Đà, thì tôi nay chồng tôi tu hành pháp lý vô vi, nay được thiết biển quyền vi truyền thống thì chúng tôi hiểu rõ ở cỡ tư hành.
Nay chúng tôi phát minh tư hành, theo đường pháp lý vô vi, đặt quá Phật tổ cùng chồng tôi là trưởng lão Xá Lợi Di Đà. Tôi là vợ tánh nghĩa cùng bọn chúng tôi đồng tư theo lời giáo huấn của Phật tổ và trưởng lão dạy tu hành. A Dật Đa Bồ Tát, Càng Đà Ha Đề Bồ Tát, trưởng lão Xá Lợi ơi, hễ con công phu nhiều thì điển quan tâm ngũ tạng về bộ ăn ngủ nghĩa của bản thể, con tâm ấy có khí nắm, nắm đặc biệt, nhẹ nhàng êm dịu và nắm vừa vừa, nắm nằm nực cùng khí nắm nô nức tuyệt đục. Xá Lợi ơi, lúc con luyện đạo công phu thì chất nắm của điển chung lên bộ đầu là thứ đặc biệt nhẹ nhàng êm dịu, biến hóa ra hào quang đặc sắc. Từ chư tiên đến thượng đế cùng ta nữa cũng phải luyện đạo minh chất nắm ấy. Nó là một thứ diệu pháp liên hoa, hào quang đầu biến hóa muôn ngàn vật liệu, nào vật chất thứ vật cùng người trong nước của con đều có đủ, con muốn chi có nấy. Và nơi khí điển đặc sắc hóa thành muôn vàng vạn thứ, nó là một thứ khoa học quyền lý của Phật. Xá Lợi ơi, con ráng công phu luyện đạo, từ đây con không như người trần thế nữa, khỏi lo giàu nghèo chức phẩm, còn hơn là tiểu tướng dưới thế gian. Khi con muốn chi thì có trước mặt hiện diện để cho con dùng. Xá Lợi ơi, từ đây con không bận rộn sống nhẹ nhàng, khi đến căn phòng con được về chư Phật, còn sự biến hóa thì mau lẹ làng hơn nữa. Bởi thế chỉ kinh A Dật Đa Bồ Tát thì khí điển nóng mới có hào quang nơi trên bộ đầu, con hiểu chưa? Còn chỉ kinh Càn Đà Ha Đế Bồ Tát là Ngọc Hoàng Thượng Đế cho đến chư Phật thì luôn luôn có hào quang để biến hóa tất cả, từ Phật đến Thượng Đế cũng công phu như những hào quang ấy, muốn chi được mấy. Còn hàng chư tiên cũng có thứ lửa trong sạch trong bản thể con người, cùng mượn những vật chất dưới trần để biến hóa. Phẩm ngũ hành này không có hào quang, mượn lửa trong sạch làm ra thôi, chưa có cốt giác, chúng nó phải tu nữa mới có hào quang. Xá Lợi ơi, ta khuyên con cùng các chúng sanh phải dày công luyện đạo, như chừng nào thì hào quang rõ rệt chừng ấy. Xá Lợi ơi, khi con luyện đạo phải nhớ Phật tổ là một luồng điển cái gọi là hào quang chấm. Khi con nhớ Phật tổ như là hắc bì Phật tại thiên không, và con phải nhớ ta là hậu tổ Thích Ca Mâu Ni tại trung thiên, lúc ấy Phật tổ cùng ta bố thí phóng ra chia sớt hào quang cho con và chúng sinh. Khi con hoàn hóa chúng sanh, phải nhắc nhở thường nghe con nhớ Phật thì Phật giúp cho, còn không nhớ đến thì công phu luyện đạo của con trở thành thể thao như vật chất bản thể mà thôi. Cho nên cái này chứng minh Thượng Đế vô cực đại thiên tôn là hắc bì Phật, là cha muôn loài vạn vật, chứng minh rất rõ ràng. Nhưng mà nhiều người đặt tin không hiểu, không thấy. Cái gì không có thể thay đổi được, đó mới là chân lý. Thường tinh tấn Bồ Tát chỉ thường là thường hành khi đúng giờ công phu luyện đạo, chứ bỏ qua chỉ tinh tấn là khi công phu phải chứng đính chỉ lưỡng, hơi phóng vào ra hơi bình thường, không chậm mà cũng không mau. Nhớ cái này đừng để làm sao chiến. Như Đà ơi, con đừng tưởng con đã lên phẩm chức sắc, con thận trọng cho con, vì có khi lục căn lục trần binh gia cho con, nó gặp con đi đường sái, chúng nó thường khi giữ ngang làm cho ta mơ cần, ta cũng hướng nó lắm, nó không lâm chủ việc cho cần. Như Đà ơi, con đừng tự trọng tự khinh mà bị nó. Trước kia thầy cũng bị nó gạt gẫm nhiều lần, nhưng thầy có chí hùng dũng, ngay thẳng một lần Phật chết Phật sống, một ý theo Phật mà thôi. Như Đà ơi, con đừng tin lấy nó,
mà cũng không cố chấp nó, thay vì chúng nó là tôi tớ tâm nước của mình. Như đại rám chăm chỉ nghe lời thầy dạy, còn chữ Bồ Tát là công phu luyện đạo như chừng nào tốt chừng nấy. Cho nên trong lời Phật cũng có dặn dò, nghĩa là chúng ta còn chấp nó là chúng ta khổ. Đó, thì tất cả chúng ta người tu ở trong gia đình cũng vậy, chấp người này chấp người kia cũng không được, bạn đạo cũng chấp người này chấp người kia cũng không bao giờ tiến. Cho nên mình biết tận mình lo tu mở, vợ tâm lực căng lực cần mình mới giáo dục nó rõ ràng. Nhiều khi nó khuyến rũ chúng ta làm điều này là nó ở trong chấp. Nó đề nghị điều này, đề nghị điều kia, đề nghị việc nọ. Một ngày 24 tiếng đồng hồ nó đề nghị nhiều việc. Chúng ta làm sao nuôi dưỡng cái sự thanh tịnh để tu thâm, thì lúc đó mới nhiều tiếng lục căn lục trần rõ ràng hơn và dễ dãi hơn. Giữ như thị đẳng, nghĩa là lúc ấy điển đức Phật sáng ra như bà vừa rồi. Còn nhớ lại gọi lực căn lực trần cùng chúng sanh trong nước của Di Đà, cùng là bà bay mấy cửa xuất ra trước mặt Đức Di Đà. Thì hồn Đức Di Đà quỳ xuống cùng chúng sanh của Đức Di Đà để nghe lời dạy của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Khi ấy Phật Tổ phán vỡ rằng Di Đà cùng chúng sanh của Ni vô lễ, ở học đạo phải học ăn. Thì nước vô, thâu vô, học nói thì phóng ra là phát ra. Học nói là ngồi đây chỉnh tề, nghiêm ngặt, rõn ràng. Học nói những câu nói ra phải chính đứng thiền từ thông dụng. Chữ sắc không nên ăn nói ta bà, nói phải đặt sắc để chờ trí não trình bày mới nói rõ. Nhưng luồng điển ta không bao giờ chậm trễ, hàng ngày ở bên chúng sanh, tuy là chúng sanh không thấy, cái thật không mà có đã còn. Nếu không ta sao con không thở được đó, nuôi dưỡng con đó. Hiện nay chúng bay tu mà không để ý chỗ nào ngồi, chỗ nào ăn nói, phải có tập tự. Ta đã chấm sẵn cho chúng sanh thì tu không sáng suốt, vô trí vô thức, phải nghe ta trình bày chỉ dạy. Lúc ấy Di Đà cùng chúng sanh trong nước Di Đà đảnh lễ điển Đức Phật Tổ. Chư đạo Bồ Tát tập thích về và nhân đẳng. Lúc ấy điển Phật Tổ giáo đạo mới gọi chư đại Bồ Tát ở các chúng sanh nơi tập thích, nghĩa là giải rõ. Để hoàng nhân đẳng, nghĩa là chữ để hoàng là phân nơi, thứ chỗ nơi đâu có trật tự, phân giao cấp đã rồi. Lúc ấy Phật Tổ hỏi Di Đà cùng chúng sanh bay ơi, bay biết chưa, chữ đại Bồ Tát là chúng bay lên cấp Bồ Tát. Chữ tập thích nghĩa là phận giới hạn giai phẩm ngồi kế tiếp có thứ tự. Chữ đề hoàng nghĩa là đề là đề mục, chữ hoàng là rõ ra hoàn toàn hiểu thấu để nghe sự giáo huấn của chư Phật dạy đạo. Lúc ấy điển Phật Tổ nói Di Đà cùng chúng sanh có hiểu chỗ nào mà chúng bay ngồi đây, thế gian hay là thiên đàng. Đồng thời Di Đà cùng chúng sanh đảnh lễ Phật Tổ bạch Phật, chúng con nào biết được. Lúc ấy điển Phật Tổ truyền thống cho Di Đà nói ra, các chúng sanh con ơi, chỗ ngồi đây là chỗ dương gian và thiên đàng. Vậy chúng sanh xem thử chỗ này có đẹp đỡ nhân tâm không? Ngồi thanh thả sinh xuống không, gió thổi mát mẻ không, có âm nhạc ca sáng không? Con thấy chỗ ngồi có ngập ngà châu báu chiếu sáng không, tâm lòng con có vui vẻ không? Lúc ấy Di Đà cùng chúng sanh đảnh lễ Phật Tổ bạch Phật, mấy điều cho Đức Phật nói ra đều có hiện tại. Chúng tôi nghe âm nhạc ở đâu đem lại rõ ràng thanh ngã, cùng gió dương dương như thế biết chừng nào, ngồi đây thanh thả biết bao. Trong lòng chúng con khoái trá vô cực vô biên, chúng con dồn lên trời, thấy trời thanh mây tịnh, nước biết mây xanh,
Càng gần ngày sinh thì thấy mồm bông lan vợ tươi tắn, bông đưa theo chiều gió vui thứ biết bao. Khi ấy những đức Phật tổ gọi hỡi chúng sanh trong nước bản thể của Di Đà, chúng mày đâu có biết chỗ thiên đàng hay là dương gian, vì mày chưa có vợ nhãn nữ tử thiệt thân ý. Hôm nay ta chỉ trước cho các ngươi hiểu rõ trong nước của ngươi cũng như thiên đàng, chỗ này gọi là hội đồng để hội nghị chư Phật hay là chư thiên. Bạn có biết rằng thế gian nó tạo tấm tượng ảnh hội đồng chư Phật, nó chỉ rõ để hiểu ra con, nhưng những vật chất đó không đứng, mà ngài làm sao biết mờ tâm được. Đây ta chỉ ngay chúng người biết, cái khối óc trên bộ đầu của Di Đà là chỗ chúng đây ngồi nãy giờ đâu, có buồn lên thiên đàng, còn tại đây là dữ duyên của thế gian. Ngọc chiếu là đôi mắt của bộ đầu Di Đà, còn gió dữ duyên là hai lỗ mũi của Di Đà thở, còn âm nhạc là hai lỗ tai của Di Đà, còn mồm bông lan vợ là tóc râu của Di Đà. Mọi hết thảy câu thân dính líu vươn lên bộ đầu gọi là chữ cập thích. Hàng chữ đề hoàng, đề là nổi bờ mục, hoàng là hoàng bí, xuất tắc vô cực vô biên. Chúng ơn đẳng là chúng đang nhóm ngồi tại đây đều có giới hạn. Tâm pháp lý nói là hà đạo thành. Tâm khói ốc của con người khi công phu chúng đây ngồi luyện đạo, thấy ba vạn hà xa như hộp cát sáng tới bay qua lại trước mắt. Cái tâm chủ của nó ở trong ốc bản thể của con người có nhiều hộp cát dính líu, ngồi luyện đạo thì học các ấy quá ra như vì sao bay qua lại sáng tối vô cực vô biên. Nhờ sự tu hành luyện đạo pháp lý vô biên thì mấy cái học ấy quá ra lửa điển gọi là hà sa. Thiên công phu dài dặn như thư những học hà sa bay ra ngoài gom lại biến quá ra ngọc của con người gọi là mông châu. Rồi tâm khối bộ đầu có một cái lỗ tại má gọi là mờ hoàng. Chủ nhân đẳng là một chỗ ấy, cái khối hay là cái chất của cha mẹ, thụ tinh mẫu huyết cấu tạo khởi đầu na, giống như một hộp trắng của trứng gà, trứng vịt tại nơi cầm đỏ. Chỗ ấy luyện đạo mới được vợ rồi xuất hồn đi ngay đó. Đó là thế gian ra thiên đà. Còn nơi tổ tập trung trước quán của ta có một cái đường rãng nứt, ngay đấy có một cái lỗ nhỏ bằng hộp cát, tại đấy có một cái ổ ván nhọn bằng sợi lông nhỏ như sợi tóc làm ra, là tâm linh chủ của cha mẹ góp thành bộ xương gọi là như gian quá thiên đà. Vô lượng chư thiên đại chính quy, chỉ vô lượng chư thiên có nghĩa là hết thảy các đẳng chúng sanh tại đây đã có phẩm giá được làm việc cho Phật, cho nên ta mừng trước mặt đây chính đây là một vị A La Hán. Bây giờ đến đây tự theo gốc ta mà làm việc cho Phật. Chữ đại chúng cư có nghĩa Phật thì tất cả chúng sanh phải biết người ngồi đây là Như Bà, dạy biểu chúng ngư để tối chữ trà quyền đúng của Phật, tục gọi là Phật Như Bà, làm nghề khoa học đó mà thành Phật, nay truyền lại cho đây chúng sanh hiểu biết chưa. Chứ thật nó là trưởng lão xa lợi, là nhờ nó luyện phép của ta mà được chức phẩm ấy. Những thời Phật giáo tưởng lão xá lợi Phất, những thời Phật giáo là lỗ tai nghe ngày giờ này Phật gọi là tưởng lão xá lợi.
Chữ trưởng lão xá lợi có nghĩa là tôn già dặn gọi trưởng lão mới có mân châu cái loại hào quang lâu năm rồi.
Chữ xá lợi là Phật giúp cho theo luồng biển cái, cũng có nghĩa là Như Lai.
Chữ xá là bỏ cho, chữ lợi là mân châu.
Lúc ấy Phật tổ gọi trưởng lão xá lợi ơi, từ đây con được gọi là Như Đà Phật, là làm người ta học sáu chữ mà thành Phật. Khi con gặp nước đàn,
ta hãy cho con hay
trước mắt chúng sanh,
nó cũng từng tiền theo con để làm việc. Là khi con gặp nước đàn rồi tây phương làm việc với hàng chư Phật, hiện nay ta gọi Như là Xá Lợi.